Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, phải rửa mặt cho sạch, chải dầu đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, sống ở trên đời này, con người ta không ai muốn là người vô danh tiểu tốt. Ai cũng muốn là người làm cái rốn của vũ trụ, làm trung tâm của vũ trụ. Ai cũng muốn thể hiện cái tôi của mình ra. Vì thế Việt Nam mình mới bảo rằng không có ai dạy gì mặc áo gấm mà đi đêm. Có nghe câu đó không? Mấy bà có nghe câu đó không? Mày đừng có mặc áo gấm đi đêm. Mặc áo gấm đi đêm, áo gấm đẹp hay xấu? Đẹp. Mà đêm thì sáng hay tối? Cái đẹp mà đi vào bóng tối có ai thấy không? Cho nên là phải mặc áo gấm thì phải đi vào vào ban ngày. Rồi chúng ta thấy người ta vẫn cứ bảo là một miếng giữa đàn bằng một sàng xó chợ. Ở giữa đàn mà được một miếng gì đó thì nó to lắm, bằng cả một cái sàng ở cái xó chợ. Ở xó chợ thì có bằng có một sàng cũng chẳng ai biết đến, mà giữa đàn chỉ cần một miếng thôi là cả thiên hạ trông thấy. Cho nên người ta thích, người ta mong, người ta ước, người ta đợi, người ta chờ là phải làm sao phải xuất hiện ở giữa đám đông, làm sao phải cho mọi người chú ý, để ý đến mình. Cho nên có những người mà xuất hiện giữa đám đông mà đồ trang sức trên người mình đáng giá cả mấy tỷ đồng. Cái cà rá hột xoàn bao nhiêu, cái giày bao nhiêu, cái dép bao nhiêu, cái bóp bao nhiêu, rồi cái kẹp bao nhiêu, mà cái đồ mà để trên người mình phải đáng giá cả bạc tỷ đồng. Mua vậy để làm cái gì thưa anh chị em? Mục đích là chỉ để cho người ta thấy, mục đích là chỉ để cho mình được nổi. Không ai muốn chìm bao giờ cả. Nhưng mà nhảy xuống nước thì muốn nổi hay muốn chìm? Hả? Nhảy xuống nước muốn nổi hay muốn chìm? Mấy ngày thì nó nổi? Ba ngày nó nổi. Thì chúng ta thấy là ai cũng cứ muốn phải nổi năng. Và chính vì muốn nổi năng như vậy Có những người nổi năng bằng con đường chân chính thì cũng còn tạm được đi, nhưng mà cũng có những người khác nổi năng bằng cái con đường gọi là dìm người khác xuống, không muốn cho người khác nổi lên. Cho nên người ta vì thích nổi như vậy thì dễ mang cái chữ giả trong đó. Cái bóp cá sấu mà muốn cho người ta biết rằng bóp cá sấu, toàn là mua bóp cá sấu giả, vì có tiền đâu mà mua bóp thật. Rồi đi cái giày cũng vậy, giày Adidas mà không có tiền đi giày Adidas thứ thật thì đi giày Adidas thứ giả. Bên ngoài đó nhiều cái giả rồi, toàn là người mình như vậy mà toàn nhìn bảo tôi như vậy chứ trên người tôi toàn đồ giả thôi. Lông mi cũng, rồi lông mày cũng, rồi toàn ten gì đó, cái này gọi là cái toàn ten à, cái gì đeo tay gọi là cái gì, bông tai, tôi cứ gọi là toàn ten, nó cứ lắc la lắc léo cũng giả. Rồi người mình từ trong ra ngoài cũng giả. Rồi mình bước vào trong đời sống đạo, bước vào trong đời sống đạo thì mình cũng bị ảnh hưởng của cái môi trường bên ngoài, là cái gì cũng giả, cái gì cũng giả, cái gì cũng giả. Cho nên bước vào trong đời sống đạo ta cũng đạo đức. À, cầu nguyện to lên biển anh chị em, giơ cái cây quạt lên, mọi cái cứ giả nha. Bước vào trong nhà thờ mình cũng đạo đức, to lên làm bộ xấu hổ gì nữa mà không dám nói thật lòng mình ra. Mình cứ vạch trần cái con người của mình ra trước mặt Chúa, không có ngại ngần gì cả. Vì chúng ta cứ che giấu thì ta là đồ. Rồi ta vào trong nhà thờ ta cũng bày đặt làm bộ đạo đức, ta cũng cầu nguyện to tiếng để cho mọi người chú ý, nhưng mà thực sự ra là cầu nguyện. Rồi ta cũng đóng góp thật là nhiều để cho nhà thờ cha xứ phải rao tên ta lên là đại ân nhân đóng góp cái này cái kia. Như vậy việc công đức ấy là cũng công đức. Rồi ta đóng góp để làm việc bác ái, nhưng mà cứ phải bắt ra, phải nói lên, phải nhắc đến, phải rao tên lên thì việc bác ái cũng là việc bác ái. Rồi ta ăn chay, người ta ăn chay là người ta thinh lặng, người ta cầu nguyện. Mình ăn chay thì mình khua chiêng múa mỏ lên để cho người ta thấy mình ăn chay, việc ăn chay ấy cũng là ăn chay. Rồi con người mình đối với nhau, vợ chồng, anh em đối với nhau cũng lấy cái bên ngoài che đi, mang cái bộ mặt đạo đức, nhưng mà thực sự là khẩu Phật mà tâm xà, miệng thì Nam Mô mà trong lòng thì lại một bồ dao găm, cái đó cũng là đồ đạo đức. Tất cả trên cuộc đời này nếu mà như vậy thì toàn là đồ. Mà nếu mà đồ giả thì Chúa nói đồ giả đó có được vào nước trời không? Không, đồ giả đó không được vào nước trời. Chúa nói ta cần tấm lòng chứ không cần nghi lễ. Nghi lễ thì vụ hình thức, mà hình thức thì hay giả tạo. Cho nên mình ta mới hát rằng sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Người ta bảo để làm gì em biết không, để gió quân đi, để gió quân đi. Dẫu là để gió quân đi, nhưng mà sống trong đời sống cần có một tấm. Nối vô sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Đi lễ cũng vậy, đi cầu nguyện cũng vậy, cần có một tấm. Đối xử với nhau cũng vậy, cần có một tấm. Và chúng ta đang sống ở trong tháng này là tháng mấy? Tháng 6, tháng trái tim. Mà cái gì từ trái tim, cái gì phát xuất từ bên trong mới là thật. Còn cái gì ở bên ngoài thường là những cái giả. Vì thế mà anh chị em nhìn vào suốt tháng 6 ta suy niệm về yêu bằng cả. Giơ cái trái tim lên, trong này có trái tim Chúa này, có trái tim này. Anh chị em thấy cái trái tim của thiện nguyện tín thác là cái cử, cái thấy không, cái biểu hiện không, giơ cao lên, giơ cao lên, giơ cao lên, cái quạt lên, thấy không, Đấy, cái biểu hiện của trái tim với hai cái bàn tay vuốt lại thành hình trái tim, và giữa là cây thánh giá, và hai bên có những cái tia màu trắng, màu đỏ, những máu và nước chảy ra. Cho nên chúng ta phải yêu bằng cả trái tim. Ta lên, yêu bằng cả trái tim. Yêu bằng cả trái tim. Yêu bằng cả trái tim. Đến với nhau cũng bằng cả trái tim. Cầu nguyện cũng bằng cả trái tim. Làm việc bác ái cũng bằng cả trái tim. Và ăn chay cũng bằng cả trái tim. Tất cả chúng ta đều làm bằng trái tim. Đến bằng trái tim. Cầu nguyện bằng ăn chay bằng, làm việc bác ái bằng. Nếu mà như vậy thì cuộc sống nó nhẹ nhàng biết chừng nào. Vì người ta quá giả dối, quá giả tạo, cái gì cũng giả. Bây giờ mà người ta giả đến mức độ mà rau sạch, mà rau sạch là rau mà không có được xịt thuốc, vì xịt thuốc sâu thì sâu nó chết hết. Mà nhìn thấy cái rau mà sạch, mà rau mà nó lá nó ngon lành, thì người ta bảo là cái này là rau, này là rau có sạch hay không? Không sạch, vì là sâu nó chết hết rồi, nó không ăn được cái lá, cho nên là này toàn là xịt thuốc sâu thôi. Vì vậy mà người ta mới chọn cái lá nào mà nó rỗ rỗ, bảo này cái này mới là tốt, vì không xịt thuốc sâu thì sâu nó ăn, cho nên là cái lá rỗ. Bây giờ làm sao mà cái lá rỗ? Cho nên một cái bà mỗi cái sáng bà ra bà tưới xong, bà lấy cái chổi trà bà đập vào mấy cái lá, cho nên cái lá nào cũng bị đâm đâm rỗ, rồi phơi nắng cho nó teo lại, bảo đây là cái rau này rau sạch không có thuốc xịt sâu. Giả không? Giả. Rồi người ta mua gạo về người ta ăn, thấy gạo này rất là tốt, nhìn nó ngon lành, nấu lên mà nhai mãi mà sao nuốt không xuống được, hóa ra cũng là gạo mà đa số là nó phát xuất từ. Nói to lên cho nó nghe, đa số nó phát xuất từ là cứ chuyên mua làm đồ. Rồi hột vịt lộn nhìn cũng ngon lắm, đem về luộc, luộc nhai mãi mà nó nuốt không trôi cũng là hột vịt lộn. Anh chị em thấy còn cái đời trên đời này còn cái gì mà nó không giả nữa hay không, thưa anh chị em? Đấy, rồi người ta đến với nhau, người ta cũng cứ bắt chước cái thói ở ngoài đời, đi vào trong đạo cũng lại chơi cái trò giả. Cũng lại chơi cái trò giả. Mà cứ giả như vậy riết, rồi chúng ta thấy rằng là mình không còn biết tin vào ai bây giờ. Cho nên mấy bài hát anh biết tin vào ai bây giờ, này em ơi con đường em đi đó, anh biết tin vào ai bây giờ. Đứng trước con đường mà thấy rằng là người yêu của mình phản bội mình, thấy là người yêu mình phụ bạc mình, bây giờ anh biết tin vào ai bây giờ? Chúng ta chỉ còn một nơi duy nhất mà chúng ta chạy đến là tin vào lòng thương xót Chúa. Chỉ có lòng thương xót Chúa là không giả, chỉ có lòng thương xót Chúa là mở toang ra và nói với con người ta rằng hãy đến với ta, ai vất vả gánh nặng ta nâng đỡ bổ sức cho. Và Chúa nói rất rõ ràng là ba cái việc mà đến với lòng thương xót Chúa thì cần nhất là mình đến với lòng thương xót bằng cả một tấm lòng. Đến với lòng thương xót Chúa là bằng cả một, đến với lòng thương xót Chúa bằng cả một, bằng cả một tấm lòng. Cho nên những người mà đến đóng góp với giáo điểm tin mừng, anh chị em công đức, anh chị em đóng góp, kẻ góp của, người góp công, ở đây không bao giờ có bảng vàng đâu anh chị em ạ. Chúng tôi thành thật xin lỗi anh chị em, ai muốn đóng góp cái gì thì chúng tôi đón nhận, một xu một cách cũng rất là quý, nhưng dứt khoát là không có bảng vàng, dứt khoát là không có bằng ân nhân, dứt khoát là không có viên gạch rồi đặt viên đá thì cho mỗi người, người nào 10 triệu thì vác cái viên gạch màu vàng về, người nào 100 triệu thì vác viên gạch màu đỏ về, người nào mà 5 triệu thì vác viên gạch màu xanh về, còn tôi chả có đóng triệu nào, nó cho ngay một viên gạch đen đem về. Thì chúng ta thấy là nếu mà làm như vậy thì chỉ có khuyến khích người ta là háo danh, khuyến khích người ta làm để cho thiên hạ thấy, ngược với tin mừng rồi, đi sai với đường lối của Chúa rồi. Thưa anh chị em, Chúa bảo làm không cho tay trái biết việc tay phải làm. Giờ thưa cha, vâng, con đóng góp với cha, con góp góp cho nhà thờ, đóng góp cho nhà dòng, con không cho tay trái biết việc tay phải làm. Dứt khoát tay trái con không thể biết việc tay phải con làm, chỉ có cả chợ này biết việc con làm thôi. Chỉ có cả xứ này biết việc con làm thôi, còn tay trái con không có biết việc tay phải con làm đâu cha. Thưa anh chị em, đấy, ngày hôm nay người ta đưa lên tivi cứ công ty này công ty nọ, rồi người tài trợ, người đỡ đầu dùng cái chữ tài trợ làm cho người ta, chỉ để quảng cáo người ta mà thôi. Làm việc bất ái thì ít, mà quảng cáo cái công ty của mình thì nhiều, đúng không? Đúng không? Tôi hỏi anh chị em chứ, 10 triệu đi, hay là 100 triệu, nó có cho hết 10 triệu, nó có vừa hộp bằng cái hộp này không? Vừa bằng cái hộp này không? Hà cớ gì mà phải để cho cái con bé mặc đầm xòe rồi mang cái bảng rõ to để chữ 10 triệu thật to là thế nào? Công ty 10 triệu cầm cái bảng eo, có lại thật to cái bảng 10 triệu là sao thưa anh chị em? 10 triệu thì có một cái zoom này thôi chứ còn gì đâu, mà tại sao phải như vậy? Rồi 100 triệu chọn thật nhiều cái số không vào, cuối cùng cũng chỉ là hư không mà thôi. Càng nhiều số không bao nhiêu thì càng hư không bấy nhiêu. Nhiều số không tức là lên tới tiền tỷ, cả tỷ tỷ tỷ. Mà càng nhiều số không bao nhiêu, càng khoe ra bao nhiêu thì càng trở về hư không mà thôi. Chúa bảo người ta đã trả cho con hết rồi, trước mặt Thiên Chúa không còn một đồng xu nào cả, trước mặt Thiên Chúa không còn một đồng ten nào cả đâu thưa anh chị em. Vì thế chúng con cầm cái ghế đi, thẳng lên đây ngồi đi, mà lại cho nó khỏi mưa, đã nói rồi mà cứ thích ngồi ngoài, bỏ cái dù ra, bỏ cái dù xuống, cầm ghế đi vào bên trong, cầm cái ghế đi vào bên trong này, còn ghế vào ngồi. Chúng ta thấy giáo điểm của chúng ta nghèo là như vậy, cứ mỗi lần mưa là chạy. Vui không? Vui không? Rồi có người nào nó đến nói thưa cha cho con xây cái nhà thờ này để cho nó khỏi mưa, với điều kiện là cha ghi cái tên con vào cái cổng nhà thờ, được không? Anh chị em đồng ý không? Nó cho 100 tỷ để xây cái giáo điểm tin mừng này, với điều kiện là ghi tên vào ngay cổng nhà thờ, vào cái bàn thờ, cho không? Chịu không? Có lên bắt đầu run rồi, thấy đưa 100 tỷ đã bắt đầu miệng bắt đầu méo rồi, bắt đầu đưa 1 tỷ thì không, bắt đầu đưa 10 tỷ thì không, bắt đầu đưa 100 tỷ thì không nói được. Tiền nó lấp đầy hết miệng, không nói được, gọi là mắc miệng đó, há miệng mắc quai, há miệng ra ngập vào tiền của họ rồi thì mắc quai, không nói gì được đâu. Thưa anh chị em, nhớ như vậy. Vì thế mà không cần phải khoe mã gì cả, không cần phải khoe là tôi đóng góp bao nhiêu, công bao nhiêu, sức bao nhiêu. Cho nên đây nhé anh chị em, thiện nguyện tôi nói hoàn toàn âm thầm, vô danh hữu thực mà vô danh. Hữu thực là có thực, nhưng mà vô danh không có tên gì cả, còn hơn là vô thực mà hữu danh. Không có thực nhưng mà chỉ có cái danh thôi. Nào anh chị em chấp nhận là vô danh hữu thực, tức là không cần tên mà có thực. Chịu không? Chịu thì giơ cao lên. Vô danh hữu thực, chịu không? Vô danh hữu thực là đi theo đường của Chúa, chịu không? Còn cái người khác là những người hữu danh, tức là có danh, mà vô thực là bên trong chẳng có cái gì cả, toàn là hứa lèo hứa quậy. Anh chị em có thích những con người mà hữu danh vô thực không? Tỏ lên. Có chấp nhận những con người hữu danh vô thực không? Có đồng ý là sống mà cứ hữu danh vô thực không? Không, không cần thiết phải danh gì cả, không có lý danh lý nghĩa gì hết, mà hoàn toàn vô danh. Những người phục vụ ở đây là những con người vô danh. Họ lặng lẽ, họ âm thầm, họ làm việc, họ đóng góp ở bên trong cũng như bên ngoài, cứ lặng lẽ âm thầm. Nhờ vậy mà giáo điểm mới có ngày hôm nay. Chứ còn nếu mà cứ dựa vào những con người mà hữu danh, thưa anh chị em, họ chỉ đi xe hơi đến, họ chỉ xách cà táp đến, họ chỉ đứng chụp hình, họ chỉ đứng quay phim, họ chỉ lên video clip, rồi thì họ biến mất. Chúng ta không cần những con người đó, mà Chúa cũng chẳng cần những con người đó. Mà những con người đó thật là đáng tội, thưa anh chị em, rất tội nghiệp cho những con người như vậy. Họ chỉ có danh mà không có thực. Việc đạo đức cũng vậy, việc cầu nguyện cũng thế, việc ăn chay cũng vậy. Anh chị em đến đây cầu nguyện suốt cả mấy tiếng đồng hồ, cả một tập thể như vậy, cùng rên lên lời cầu nguyện, cùng vang lên lời cầu nguyện, cùng cầu nguyện bằng những tiếng rên rỉ khôn xiết. Nhưng tất cả mọi người cùng hiệp ý mà cầu nguyện, không có ai đứng mà giang tay ra cầu nguyện dưới đám đông để cho người ta thấy mình đạo đức. Không có ai cần phải gầm lên đọc cho rõ to để mình chứng tỏ mình là người đạo đức. Không có ai phải đi qua đi lại để chứng tỏ mình là người phục vụ. Không cần thiết như vậy. Và việc ăn chay cũng thế. Anh chị em, ăn chay là để làm việc bác ái, chứ không phải ăn chay để mà khoe rằng mình ăn chay. Nào bây giờ chúng tôi mời những anh chị em được ơn của Chúa đến đây chia sẻ cho mọi người. Rồi con đã được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con được ơn chữa lành của Chúa ạ.
Nói to lên con.
Dạ con được ơn chữa lành của Chúa.
Con tên là gì? Nói to lên, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con là Madalena Trịnh Phúc Đình Nguyên, năm nay con 24 tuổi.
Ở đâu?
Con ở quận Bình Tân, ở Sài Gòn không ạ?
Rồi, con được ơn gì? Nói to lên cho mọi người nghe.
Dạ con được ơn chữa lành ở trên cái tay phải của con ạ.
À, như nào?
Dạ bác sĩ chẩn đoán là bị bú nên là yêu cầu con đi chụp MRI rồi sau đó là sinh thiết. Nhưng mà con về con không làm, con chỉ đến đây để cha đặt tay và cầu nguyện thôi ạ. Thì con đi lần đến này là thứ tư. Ừ. Thì cái bú này nó cũng đã nhỏ hơn rất là nhiều rồi.
Hallelujah. Đợi ơn gì nữa? Đợi xong con biết giáo điểm tin mừng, con đến đây con cầu nguyện.
Dạ con biết cha Long từ hồi ở Chí Hòa lần, nhưng mà khi đó con không có đi. Rồi sau này mấy cô con đi thì dẫn con đến đây. Ừ. Con đi theo mấy cô con đến đây thì cô con cũng kêu là thôi đi cha Long cầu nguyện đi, khỏi có phải.
Thưa anh chị em, chúng ta biết rằng là dĩ nhiên mình có bệnh thì mình phải đi khám, phải đi chữa và cầu nguyện để xin Chúa cho mình gặp thầy, gặp thuốc. Điều quan trọng là lòng tin của mình đặt vào tin Chúa. Và Chúa có thể chữa cho mình bằng nhiều cách khác nhau. Mình chỉ có tin tưởng tuyệt đối vào tin Chúa mà thôi, chứ không có tin tưởng tuyệt đối vào bất cứ một người nào hay là một phương thức nhân loại nào. Đây, một người trẻ ngày hôm nay, những người trẻ thì hay dễ tin vào khoa học, hay dễ tin vào bàn tay của con người, hay tin vào kỹ thuật, và hay chê những người già là lẩm cẩm, là mê tín. Đây, ai còn thắc mắc gì thì nhìn đây, một người trẻ tỉnh táo đàng hoàng, 24 tuổi, và hôm nay lên làm chứng cho chúng ta thấy rằng là quyền năng của Thiên Chúa đã chữa lành cho con. Xin Chúa chúc lành cho con, sẽ gửi tặng con cái máy nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời chị lên đây. Theo chị, một người ta, một người vừa rồi vừa mới tuyên xưng lòng tin vào Chúa, còn chị có tin vào quyền năng chữa lành của Chúa hay không?
Thưa cha, con tin. Con tin nhiều Chúa chữa lành cho con. Con xưa cha con được nhiều ơn, nhưng bữa nay con xin cỡ ba ơn. Một ơn là Chúa biến đổi đời con, một ơn Chúa chữa lành, và một ơn Chúa ban cho con một gia đình.
Rồi, ơn biến đổi đời chị như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Ngày trước con không tin Chúa, con cứ nghĩ tất cả là điều đó là con cố gắng và làm nên là do con. Con không bao giờ nghĩ là Chúa biến đổi. Nhưng qua một biến cố, vì con không nên cỡ ở đây, nhưng mà con cũng phải nói tất cả là những gì mấy chục năm con làm qua, thì anh con gạt lấy tất cả. Đáng lý là những cái đó con rất là phẫn nộ, nóng lắm, phải cho anh con một trận mới biết thân. Nhưng thay rằng những lời mà con mắng nhiếc anh con, thì con lại xin vào những lời cầu nguyện. con cầu nguyện cho anh con được biến đổi và cũng biến đổi đời con. Thì con không còn hoán cải, không còn giận hờn anh con với những cái vật chất đó nữa, mà con lại cầu nguyện cho anh con được lành bệnh, và con không còn nóng tánh, con không còn nói tới những cái điều mà tiền của vật chất đối với con bây giờ không có nghĩa lý gì nữa. Chỉ cần nhìn thấy Chúa là con vui, vì con biết được là Chúa đã biến đổi đời con. Cho nên con không còn nghĩ tới những cái gì mà mất mát của cuộc đời con mấy chục năm qua, anh con đã giật lấy hết. Cho nên con cảm thấy đó là điều lớn nhất trong đời mà Chúa đã biến đổi được tánh nết của con.
Hallelujah. Con lên thưa anh chị em, tiếng hát hát tiếng mưa. Hallelujah. Con nó lên trời càng mưa to thì ta càng tạ ơn Chúa. Hallelujah. Biến đổi đời con, Chúa ơi. Chúng ta vẫn nghe bài hát gì? Biến đổi đời con, Chúa ơi. Khi con nghe Chúa mời gọi đó, vân vân. Thì đây là một người đã thấy rằng là Chúa biến đổi đời mình. Và khi mình cầu nguyện cho người anh của mình, đáng lý mình hận, mình ghét vì người ấy đã làm khổ mình và đã chiếm đoạt tài sản của mình. Nhưng mà khi mình cầu nguyện được cho người anh của mình thì Chúa, mình đã được ơn biến đổi rồi. Chính mình được ơn biến đổi trước, rồi người anh mới được ơn biến đổi sau. Cái lạ lùng là như vậy. Khi ta cầu nguyện cho người làm khốn mình thì chính mình là người được ơn biến đổi. Có khi mình phải tạ ơn Chúa là nhờ ông anh như vậy, nhờ người đã làm hại mình như vậy mà mình mới được biến đổi. Còn nếu không, mình vẫn cứ lao vào ham mê tiền của các thứ, vân vân, thưa anh chị em. Còn ơn kế tiếp.
Dạ, ơn kế tiếp là Chúa đã cứu con. Từ con được ơn từ ở Đức Mẹ Lò Đức ở bên Pháp. Con đã đến đó, con mang một kinh bệnh theo 22 năm là con bị sản hội đầy nặng cái ngực con. 22 năm con không thở được. Nhưng khi con tới cầu nguyện ở Đức Mẹ Lộ Đức bên Pháp thì mẹ nhận lời con. Khi con tắm suối nước mẹ xong, vừa đứng dậy thì con đi, cái chân con không có đụng đất. Con cứ cảm nhìn, ủa sao mình đi đụng đất mà lại không có cảm giác đụng đất. Thì khi con đụng đất xong, lúc trước khi con nhìn tới tượng Đức Mẹ thì con có một cái cơn giận tức. Con tức mà thi điều vỡ mạch máu. Con tức như là bị oan mà sắp bị người ta chém con vậy đó. Mà con ôm mẹ vào lòng. Thì con vừa đụng tượng Đức Mẹ con tức lắm. Thì cái hai bà sơ đó bà đỡ con xuống cái hồ nước đó tắm. Thì khi con đứng dậy là con không còn tức nữa. Từ đó là cái ngực con hết bệnh cho tới bây giờ con không còn biết tức giận là gì.
Hallelujah. Rồi thứ ba, ơn cuối cùng.
Ơn cuối cùng của con là cũng là có sự háo thắng của con. Con nghĩ xây dựng một gia đình là do chính bàn tay con mà làm ra. Nhưng tới ngày hôm nay, từ 2016-17, con mới cảm biết là Chúa biết đỡ đời con. Tất cả những điều đó không phải là do con mà sự cố gắng của con, nhưng mà đó là cộng tác bàn tay của Chúa cho con. Cho nên con cộng tác vào Chúa, con mới được một gia đình, có một người chồng và hai đứa con thật tuyệt vời. Và sẵn cơ hội đây, con cũng cảm ơn cộng đoàn và cha đã cầu nguyện cho con. Và cảm ơn ông xã và hai con đã cùng đồng hành với em dưới má đi suốt một đoạn đường mà sau những ngày con bị tai nạn qua một năm chứ đi sống lại, thì ông sẽ đưa cho con đi khắp nơi để chữa bệnh, thậm chí đưa con về tới Đức Mẹ.
Rồi con tên là gì, con ở đâu?
Con là Tơ Thê Sa Trần Thị Ngọc Thúy, con ở Canada.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 50.
Con làm gì?
Dạ con làm công việc làm tiệm giặt.
Vâng. Và làm sao con biết được giáo điểm tin mừng này mà từ Canada con chạy về đây để con làm chứng cho mọi người biết là qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, Chúa đứng nhiều lòng thương xót ban xuống cho con để con khiêm tốn hơn, nhận biết sự thật về chính mình. Con, một con người có thể có nhan sắc, có thể có tiền của, có thể có danh vọng, có thể có hết tất cả trong tay, và con nghĩ rằng là bàn tay ta làm nên tất cả. Và con dễ sinh ra cao ngạo và cho rằng đó là do mình chứ không phải là do Chúa. Mà Chúa đã làm cho những biến cố đã xảy đến cho con. Rồi bây giờ con nhìn nhận rằng là Chúa làm hết tất cả chứ không phải là con. Và Chúa đã biến đổi cái suy nghĩ của con, biến đổi cái quan niệm sống của con, để hôm nay con mạnh dạn nói lên sự thật như vậy. Làm sao con biết được giáo điểm tin mừng? Hôm nay con đến đây con nói cái sự thật đó cho mọi người biết.
Dạ con thì không biết, nhưng mà ông xã con ảnh lên mạng ảnh coi, thì ảnh theo dõi 2 năm nay vào giáo điểm tin mừng, cho nên ảnh mới nói chuyện lại con. Thì lúc đầu con không có tin, nói thật con không có tin về đạo. Sau khi con bị biến cố qua những cuộc đời mà con bị thâm trầm từ chết sống lại, thì con lúc đó con mới tin. Thì lần này con về không phải là mục đích, lần này con về để thăm gia đình, thăm quê hương. Nếu con nói đây hai bà mẹ nghe thì sẽ giận con. Không phải lần này con về thăm gia đình, mục đích của con lần này là về lòng Chúa thương xót. Con nhìn mình vào lòng Chúa thương xót, mấy ngày nay con không có về gia đình, con chỉ về gia đình thăm 2 ngày để cho cha mẹ khỏi buồn, rồi con quay lại ở Sài Gòn con về giáo điểm tin mừng. Và cũng hôm nay con tới đây để tạ ơn Chúa Đức Mẹ về cha cộng đoàn. Ngày mai con sẽ trở về lại, và ngày mai con sẽ trở lại về lại thăm mẹ con 1 ngày nữa, rồi con sẽ bay lại Canada. Không biết khi nào con trở về giáo điểm tin mừng, nhưng con hy vọng 1 ngày gần đây con sẽ trở về giáo điểm tin mừng.
Hallelujah. Mà lên, hallelujah. Rồi xin mời mấy anh chị em ở ngoài đó đi vào bên trong này đi, để khỏi mưa. Mà lên, các anh hướng dẫn cho người ta cầm ghế vào. Mà lên, mấy người đang ngồi cuối thờ nữa, cầm ghế vào lẹ lên. Cầm ghế vào, mà lên. Đi thẳng vào bên trong. Lẹ lẹ lên. Đi lẹ lên. Mưa to mà cứ đi từ từ ướt hết. Đi vào lẹ lên. Đi nhanh lên. Đi thẳng vào, cái thẳng xuống luôn. Rồi, tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đi hết vào, đi vào lên. Đi vào trong này ngồi. Chị kia đi vào đi, không có đứng đó. Xem người ta, đi vào trong. Cho hết đi vào trong đi chung. Rồi, chúng tôi xin lỗi anh chị em vì trời mưa. Giáo điểm của chúng ta vẫn cứ phải còn chạy mưa. Không biết cho đến bao giờ. Bao giờ cho đến bao giờ vẫn mưa thì cũng hallelujah. Hết sức rồi à? Mưa thì cũng hallelujah. Nắng cũng hallelujah. Ướt thì cũng hallelujah. Và khô thì cũng hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy nha. Và đây gửi tặng cho chị cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chị đã được ơn quay về với Chúa và chị đi về Canada. Chị tiếp tục mạnh dạn đã đi làm chứng cho người khác về quyền năng lòng thương xót của Chúa. Chúa chúc lành cho chị. Rồi xin mời mấy bé lên đây con. Mấy bé lên đây. Con có không? Đây. Đây con. Đây đứng đây. Con tên là gì?
Tên là Bảo Hân.
Bảo Hân hả? Bảo Hân mấy tuổi?
6 tuổi.
Bảo Hân học lớp mấy?
Lớp 2.
À lớp 2, 6 tuổi lớp 2. Ôi dồi giỏi quá. Lớp lá 2 nhưng mà nó gọi là lớp 2. Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ con chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Đào Thị Liên. Con ở giáo xứ Bình Châu. À, con thì bị bệnh tim, suy tim cấp độ 2. À, bác sĩ khi mà năm 2016 thì con lập gia đình thì bác sĩ không cho con có con, nhưng mà khi con có em bé thì nên bác sĩ bắt con là phải bỏ để mổ lại tim vì tim là quá nặng rồi. Nhưng mà con quyết định là con không mổ. Trong khi con nằm viện thì chồng con đi tới lòng thương xót Chúa và để con ở đó một mình. Thì lúc đầu bác sĩ cứ bắt nhất quyết là con phải bỏ, không thể giữ được. Xong rồi con cứ nhất quyết là con giữ. Thì bệnh viện bắt con là viết giấy cam kết, có thể là trong cái tháng thứ 3 của thai kỳ thì cả mẹ cả con sẽ chết, vì là áp huyết phổi của con tăng cao. Nhưng mà con cứ cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Thì 3 tháng rồi 5 tháng rồi đến 37 tuần thì bác sĩ cho con mổ em bé ra. Thì bây giờ mẹ con khỏe mạnh bình thường. Thưa cha con cảm.
37 tuần là ba là mấy tháng?
Dạ, chưa được 9 tháng cha, 8.
Đẻ gọi là đẻ thiếu tháng. Và lúc mổ ra thì mổ đẻ hay là mổ thường? À, sinh đẻ hay sinh thường?
Dạ, sinh mổ ạ.
Vâng, và đứa bé thì bao nhiêu ký, và trai hay gái?
Dạ, con gái được 2,6 kg ạ.
À, có bị bệnh tật gì không?
Dạ, em bé con không sao hết ạ. Dạ.
Vâng, thưa anh chị em, và bây giờ nó được mấy tháng?
Dạ, giờ được 6 tháng rưỡi thưa nhà.
Đây, thưa anh chị em, đứa bé tên là?
Dạ, Trần, mà, tên là Trần Đào Gia Linh ạ.
Trần Đào Gia Linh, đây đứa bé mà người ta bảo là để cả mẹ lên con đều chết, bây giờ cả mẹ lên con đều sống vui, sống khỏe đây. Đây, tay gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Biết nghe không? Biết nghe không?
Biết.
Rồi, đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho mẹ con. Đây là bé con của con luôn hả? Là cháu. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Thưa anh chị em, nếu mà không tín thác vào Chúa, thì chúng ta thấy người ta bảo là có nguy cơ chết cả mẹ lẫn con, và người ta bắt phải làm giấy cam kết là người ta không chịu trách nhiệm. Nếu mình không tín thác vào Chúa, thì nó mọi sự đều có thể xảy ra. Và nếu không tín thác vào Chúa, thưa anh chị em, chúng ta sống cuộc sống nó rất là bấp bênh. Mình tín thác vào Chúa, Chúa thấu suốt mọi sự. Bài tin mừng nói: Cha anh em trên trời là đấng thấu suốt mọi sự. Cho nên Chúa thấu suốt mọi sự rồi, mà mình tín thác vào đấng thấu suốt mọi sự, còn sợ gì nữa không? Còn sợ gì nữa không? Mà lên, còn sợ gì nữa không? Mình tin vào đấng thấu suốt mọi sợ, còn ham muốn gì nữa không? Mình tin vào đấng thấu suốt mọi sự, còn cần phải làm cho người ta biết mình làm nữa hay không? Còn cần phải phô trương nữa hay không? Còn cần phải khoe mã nữa hay không? Mạnh lên chứ, cứ không không rồi về lại bắt lại khoe mã, lại phô trương, lại thích hình thức bây giờ. Tại vì cái giống bên ngoài nó cắm dỗ mạnh lắm. Anh chị em hôm nay nói thì nói như vậy, mình chưa có cương quyết, mình chỉ nói cũng lại hình thức nữa. Anh chị em phải nói là nói cái không đó là bằng trái tim của mình, chứ đừng có không là kham kham kham, nhưng mà bên trong lòng thì vẫn cứ thích hình thức, vẫn cứ thích bên ngoài, vẫn cứ thích cái nghi lễ, vẫn cứ thích cái màu mè, vẫn cứ thích phô trương. Và bảo rằng tối hôm nay tôi thấy ví dụ rõ ràng lắm, lúc mà lễ xong mà bảo đi làm vệ sinh, đi làm vệ sinh hoặc trật tự, chả có ai mấy người. Nhưng mà nếu mà bây giờ bảo đứng lên làm cái gì là đứng lên làm hăng lắm, tại vì nhiều người biết, thấy không? Còn lúc mà lễ xong bảo đi nhặt rác đi, bà thì ngồi nói chuyện, bà thì ngồi gắt chân lên ghế, bà thì đi ăn quà, bà thì đi ăn vặt. Không có ai dám âm thầm làm việc để cho đấng thấu suốt mọi sự biết mình. Cứ phải có người khác nhìn thấy mới chịu làm, cứ phải có người khác nhìn thấy mới chịu ra tay. Anh chị em có thể dám tối hôm nay là thức đêm để xây cái tường nhà thờ này không? Có mấy người? Đêm hôm qua là chúng tôi sơn cái cửa cổng hàng rào nhà thờ bên kia là đến 1 giờ sáng mới xong. Mới đầu còn được 10 người, về sau chỉ còn lại mấy cha con, còn 5-6 cha con với nhau làm đến 1 giờ sáng mới vô để coi đá banh luôn đến 3 giờ sáng. Thì tôi thấy là kêu gọi như vậy, nhưng mà có mấy người chịu đi ra làm đâu. Mình ở nhà trọ ngồi chơi không thì được, mà bỏ đi đóng góp, có mấy người chịu đóng góp không? Cho nên chúng ta suy nghĩ lại coi là mình làm để cho Chúa là đấng thấu suốt mọi sự và sẽ trả công, thưởng công cho mình. Chúa thưởng công cho mình, không có thiệt thòi gì đâu mà sợ, mà chỉ muốn là Chúa ban ơn, mà không bao giờ chịu đóng góp một cách âm thầm. Làm sao mà mong Chúa thưởng công cho anh chị em được? Đêm qua là chúng tôi làm đến 1 giờ sáng, rồi tối hôm nay là lễ xong 8 giờ là phải làm, có khi cũng phải đến 1-2 giờ sáng mới xong cái hàng rào này. Vì lý do là sơn và xây làm ban ngày không được, anh chị em quá đông sẽ rất là trở ngại, vì thế mà phải làm ban đêm là như vậy. Nào, mời anh. Anh được cái gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, con là du xe Đinh Văn Bình. Dạ thưa cha, con là du xe Đinh Văn Bình, năm mươi tuổi, con đến từ giáo xứ Thanh Hà và giáo hạt Chư Rông, tỉnh Gia Lai.
Rồi, con được ơn gì của Chúa nói to lên cho mọi người, tại vì trời mưa phải nói to lên.
Dạ thưa cha, con được ơn của Chúa là Sau 20 năm con trốn Chúa ra. Trốn Chúa thì là vào ngày mùa thứ 3, mùng 3 tháng 3 năm 28. Nên là con được ơn Chúa con về đây. Là con về với cha đấy.
Anh bao nhiêu tuổi?
Là con này 50 tuổi chưa?
50 tuổi mà bỏ Chúa bao nhiêu năm?
22 năm chưa?
Anh chị em thấy 50 tuổi mà bỏ Chúa 22 năm, tức là 28 tuổi anh đã bỏ Chúa. Trong suốt thời gian bỏ Chúa thì anh đã làm nên những tội tình gì, nói cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, thì con chả làm cái việc gì ác cả cha.
Đấy, cái khốn nạn của con người ta là như vậy. Cái khốn nạn của người ta là như vậy. Và cái đó là cái khó. Khó là người ta bảo người ta không làm gì ác mà bỏ Chúa 22 năm mà không có gì là ác cả. Anh chị em suy nghĩ coi. Đó, mình cứ nghĩ rằng mình phải cướp của giết người mới là ác. Có khi những người cướp của giết người thì họ dễ quay về với Chúa khi họ thấy rằng họ làm điều ác, họ quay về. Còn khó nhất là cái mình không thấy mình làm cái gì ác mà chả thấy mình cần với Chúa gì cả. Cái đó mới là cái khốn nạn nhất. Cái mà mình không thấy mình làm gì sai trái cả là mình đã mắc vào cái tội kiêu ngạo. Và mình chẳng cần Chúa thương xót, chẳng cần Chúa cứu độ, chẳng cần Chúa thứ tha gì cả. Cái đó mới là cái khó nhất đi thưa anh chị em. Cái mà Chúa làm cho lòng con người ta phải biết rằng, nhận ra rằng lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Lúc đó máu và nước từ trái tim Chúa mới đổ xuống mà rửa sạch tội lỗi của mình được. Còn nó không thấy nó làm gì sai quấy, máu và nước của Chúa đổ như đổ đầu vịt hay là đổ lá khoai mà thôi, không ăn thua gì cả. Rồi nhờ đâu mà con đã được ơn quay về với Chúa? Một cái biến cố nào mà con còn nhớ ngày thứ ba mùng 3 tháng 3 năm 2018? Ai đưa con đến đây mà biến cố nào đưa con đến đây để con quay về với Chúa sau 22 năm bỏ Chúa?
Dạ thưa cha, là mẹ con là đi giáo điểm tin đường tin mừng nên là mua về cho mang cho vợ con một cái đài. Mà vợ con là người tân tòng, mà vợ con thì luôn luôn theo đạo chứ không cứ theo con, không có như con. Thế là mẹ con đưa cho vợ con một cái máy của cha đấy, thì về mở thì vợ con nghe, thì con cũng cứ nghe, nghe mãi rồi xong con mới bảo vợ con là thôi em đi vào giám điểm tin mừng đi, bảo cha là cầu và cộng đoàn cầu nguyện cho anh không để anh về đấy, để anh quỷ nó khỏi cám dỗ, để anh về đấy anh gặp cha anh trưng tội. Thế xong vợ con cứ bảo là thôi thì đến cuối năm anh đi. Vậy xong rồi cuối năm không đi thì sang đầu năm 2008 thì là con mới đi vào đây. Bởi vì là con mới đi vào đây, và xong hôm đấy con vào, hôm đấy thì trước khi con đi vào đây là cái cổ con nó đau lắm cha. Nó bị thuyết bị thoái hóa cột sống là bao nhiêu năm mà con uống thuốc là không có khỏi. Xong hôm đấy con vào đây thì ngày hôm sau con cũng thấy nó không đau gì nữa. Ngày hôm sau xong sáng hôm 14 con xuống đây con cầu, con bảo là nếu mà Chúa thương con như vậy thì xin Chúa cho con cứ mỗi tháng cho con về giáo điểm tin mừng để một lần. Và đúng như là Chúa đã nhậm lời con thì tháng 4 con lại về đây một lần nữa. Và con mang theo 14 người. Trong đó có 3 người bỏ đạo, một người bỏ lâu nhất là 40 năm, một người bỏ ít nhất là 10 năm. Và trong đó là có một người ngoại đạo chứ ạ. Bị thoát vị đĩa đệm, mổ thì không dám mổ, xong rồi bảo là đi Thanh Hóa đắp thuốc. Thế về con mới nói như vậy thì vợ chồng ấy bảo là vậy thì con cho đi với. Thế vậy là con cũng cho đi, thì vào là đây được, chúng con cứ mỗi lần đi là đi về 5 ngày. Và thế vào đây là giờ nó khỏe, là giờ nó lại vác khoác máy, nó vác cả mầm đi ra. Mà hôm nay nó đi theo cùng cái ạ. Và đến ngày, và đến tháng 5 là con lại về đây được một lần nữa, là con mang theo 26 người. Mà trong đó thì có một đứa em dâu của con, là hôm con gần đi thì là nó đi khám bệnh đâu thì đi chụp thì bác sĩ bảo là phổi xấu lắm rồi, về lo chuẩn bị nhập viện thì thôi. Thế thì nó mới điện thoại cho vợ con, nó bảo là chị nói với anh Bình là xếp cho em một vé để em đi Cha Long. Thế thì con đi làm ở trong xa thì con không nghe được máy, xong con về vợ con bảo, thì con bảo là được rồi, vậy con sẽ xếp cho một vé vì say xe. Thế đi vào đây với con cũng năm mày về, xong là về xong là mấy ngày sau là đi chụp phim lại cho lên, thì bác sĩ nó bảo là chắc cái phim này là phim nhầm, cái phim hôm trước này chắc là phim nhầm của người khác ấy chứ, làm gì có bị việc gì đâu. Xong em con không tin thì em con lại đi vào Sài Gòn khám lại, thì bác sĩ bảo chứ chả có gì cả, phim phổi ngon lành mà đâu có việc gì đâu. Thế thì ngày hôm mùng 5 đây là em con lên, nó bảo là hôm đi Sài Gòn về thì em ngủ em mơ là thấy là có anh này dẫn em này, mẹ em này vào trong nhà thờ, mà lại có 3 người lại cứ ngồi trước cửa nhà thờ ấy. Xong là mãi, xong là tự nhiên lại anh bảo là Thủy ơi ra, cha Long ơi cha đặt tay cho kìa. Thế xong mẹ em bảo là sao có ba người đi mà lại đặt ra mỗi mình con thủy. Thế xong thì nói nó bảo là thế em mơ đấy, thì em giật mình em dậy, em giật mình em tỉnh dậy thì tự nhiên em thấy người em nó cứ kiểu làm sao ấy. Vậy là em đi khám lại, siêu âm chụp lại, chả có khỏi gì cả. Và hôm nay con lại mang đến, và hôm nay con lại trở về tiếp với lòng thương xót Chúa lần thứ tư, là hôm nay con mang về 20 người, mà trong đó có một người bỏ đạo cũng gần 30 năm cha, nhưng mà lại là anh trai con với đẻo đấy.
Hallelujah. 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 Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người anh em mà đã được ơn quay về với Chúa sau 22 năm, và anh đã kéo theo rất là nhiều người, trong đó có những người 40 năm, có người 20 năm, người ít nhất cũng 10 năm, và trong đó là có một người mà anh ruột của anh ta là 30 năm, thế mới đều chứ. Chúng ta tạ ơn Chúa vì đây là cái ơn rất lớn. Mình giáo điểm tin mừng mình được cái ơn là ơn trở lại, cho nên hàng ngày các cha vẫn đến giải tội từ 3 giờ đến 7 giờ cho anh chị em. Rất là mong có nhiều cha đến với anh chị em ngồi tòa giải tội, như là ở những Lộ Đức hay là Fatima, những tòa giải tội rất là nhiều, và người ta đến đó phần lớn là được ơn sám hối, được ơn quay trở về. Vì thế mà chúng tôi mới làm cái nhà mới để làm cái khu vực giải tội riêng để các cha ngồi tòa giải tội cho anh chị em. Mặc dù rất là khó khăn, nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để có một cái nơi mà các cha ngồi tòa giải tội được thanh tịnh hoàn toàn. Còn tốt hơn nữa, tôi gửi tặng cho anh cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Và đây là cái tràng chuỗi Lòng Chúa Thương Xót. Đây, mời anh đeo vào. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Máy anh nghe giờ nghe nó còn nghe được không?
Dạ thưa cha, là hôm nay ước nguyện của con đến đây là máy thì nhà con vẫn còn cha. Thì mẹ con về, mẹ con cho nhà con một cái thì con nghe. Thì ở chỗ con thì nói chung là có mấy người thì nói chung là cũng ung thư dạ, ung thư lâu rồi, nhưng mà người ta lại ngoài đạo, xong rồi bây giờ người ta chuyển sang mù. Mà có mấy người thì cứ mượn một cái máy thì cứ là nay người này mượn mấy ngày, mai người kia mượn mấy ngày. Với lại ở chỗ con thì người dân tộc Gia Rai thì theo đạo rất chi là nhiều, nhưng mà người ta nghèo, người ta không có tiền mua máy đâu. Thế người ta đến bảo vợ con là em mua thẻ, xong là chị sang thẻ cho bọn em bỏ vào điện thoại em bấm nghe. Thì vậy nên hôm nay con ước nguyện con đến đây là con xin cha mấy cái nào. Đấy là con về con cho mấy cái người nghèo đấy, với lại cái người bệnh tật đấy cha.
Hallelujah. Đây tôi gửi cho anh mấy cái đài. Và tôi sẽ gửi cho anh mấy cái thẻ nhớ nữa để anh cho những người dân tộc nha, để họ mang cho vào cái thẻ, cái điện thoại của họ để họ nghe. Nhiệm vụ của anh đã được ơn quay trở về với Chúa rồi, thì bây giờ hãy mạnh dạn tiếp tục đưa những con người 20 năm, 30 năm, thậm chí 50 năm để họ quay về với lòng thương xót Chúa. Chúa chúc lành cho anh. Rồi mời con.
Con thưa cha và cộng đoàn, con là Nguyễn Thị Hương, con ở xã họ Lạc Chính, xứ Lô Xá, địa phận Hà Nội ạ. Thưa cha, con được bốn ơn của Chúa, hôm nay con đến với lòng Chúa thương xót và cộng đoàn. Con xin tạ ơn Chúa vì đã ban cho con có một gia đình hoàn hảo, có được một người chồng yêu thương con và được ba đứa con khỏe mạnh ạ. Ơn thứ nhất của con là hôm trước khi con đến với lòng thương xót của Chúa, thì con cũng cầu nguyện, con xin Chúa là Chúa sắp xếp cho con có thời gian để con đi đến giao điểm tin mừng với thì đi đến với cha Long và cộng đoàn. Thế là khi mà vợ chồng con sắp xếp đi thì con đặt xe thì hai xe họ đều trả lời đến xe, xong rồi đến 3 giờ chiều con đi làm giờ thương xót ở nhà thờ, con có khấn với Chúa là con bảo lạy Chúa. Vâng, thế là Chúa cho con 4 giờ sáng mai con lên xe luôn. Với lại là trên đường đi của con thì cả nhà con say xe, với hai ba đứa con của con với hai vợ chồng con là toàn say xe. Rồi là con lại khấn với Chúa, thế là Chúa cho vợ chồng con và các con đi đến giáo điểm tin mừng được bình an ạ.
Hallelujah. Rồi ơn kế tiếp.
Vâng, ơn kế tiếp của con là con xin tạ ơn Chúa, tại vì khi con vào đến đây là đốt sống cổ, đốt sống lưng của con rất là đau. Con ngồi khoảng một nửa tiếng thôi thì con không đứng dậy, con không đi được. Thế mà lần đầu tiên cha đặt tay cho con thì là con cảm tạ Chúa. Đến sáng ngày hôm sau con ngồi từ 10 giờ sáng mà đến 7 giờ chiều con không thấy đau nữa.
Hallelujah. Rồi ơn thứ ba.
Dạ vâng, ơn thứ ba của con là con ao ước được đến với Chúa từ lâu lắm rồi, nhưng mà con không đến được, tại vì công việc của con thì con làm ở dưới sông nước ấy, cho nên là không xác định được công việc. Thế là con cũng có khấn nguyện với Chúa, thế là Chúa năm nay Chúa cũng chấp nhận lời khấn nguyện của con. Đầu năm nay là hai vợ chồng con là lên dự án, là lên tháng này là đi. Thế là con cũng xin Chúa, thế là Chúa cho con 30 thì tháng 4 vừa rồi là con lên xe chiều mùng 1 là con có mặt ở đây ạ. Con xin tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Có những người họ khao khát, họ mong ước, họ được đến với lòng thương xót của Chúa. Còn có những người họ khao khát, họ mong ước được đến với lòng thương xót của Chúa, mà họ đến được rồi họ cảm thấy mãn nguyện, họ cảm thấy đó là hạnh phúc của họ lắm rồi. Còn nếu mà chúng ta, những người ở đây mà mình không cảm nhận được cái điều đó, coi chừng có ngày Chúa lấy mất cái ơn đó đi. Anh chị em nhớ, phải có cái lòng khao khát và cảm thấy được hạnh phúc vì mỗi ngày mình được đến đây, được hát lễ, được giúp lễ, được cho rước lễ, được đọc sách thánh, được phục vụ, được giữ vệ sinh, được giữ trật tự. Phải thấy rằng đó là cái phúc của mình, dù là âm thầm, không cần phải ai biết đến, vì Chúa thấu suốt mọi sự sẽ thưởng công cho mình. Đâu cần phải ông cha, đâu cần phải người này người kia công nhận là mình đang đóng góp, đang hy sinh, đang dấn thân. Không cần thiết, vì Chúa là đấng thấu suốt mọi sự. Chúa là đấng thấu suốt mọi sự. Rồi, xin ta tặng con cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng. Rồi, mời anh chống gậy lên đây ạ. Rồi, anh được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, thưa cha, con là Phêrô Anton Lê Bá Phước, giáo phận Bà Rịa. Con được bốn ơn của Chúa thương con. Đầu tiên là con bị người ta bảo là rơi ăn cái cổ đấy, mà con đi chữa đến hai ba thầy không lời khỏe, không được. Sau có gặp anh bảo là đấy, cái bệnh của chủ hắn chữa được là vì cái nếp bệnh do ná, chứ không phải là rơi ăn. Mà bệnh đấy mà nó ăn giáp trong cổ là chết. Con này là thời gian chữa được, có chữa chữa. Rồi con thứ bảy con lên đây con khẩn Chúa. Thế con khẩn thứ bảy sang chủ nhật về con tắm nó rơ, nó cổ cũng tự nhiên là hết. Rồi con về con lật đật con lên làm cái bạn tạ ơn. Con một đứa cha đó, thầy bảng Phêrô đấy bảo Phước tạ ơn lắm, thương xót Chúa. Rồi, đó là ơn thứ nhất.
Hallelujah.
Dạ, con ơn thứ hai là con ngồi một đứa trong ngoài. Nó sinh ở bệnh viện Bà Rịa mà một tuần không bù được. Thì bệnh viện triều điền thì nói rằng là bị cái ống thực quản nó bị gấp, cho nên là cháu nằm ở bệnh viện Nhi Đồng 2 đến 8 tháng rồi. Thì cứ đập phải hút đờm cho ăn vào lỗ mũi, nói cái này là phải mổ chứ không mổ nó không được. Thì con mới nói, con có nói phải thuê xe đi để lên lòng thương xót Chúa. Thì hôm đó là 8 giờ sáng lên đây gặp cha, và cha có cầu nguyện đó. Thì nó đưa về bệnh viện ở lại một tuần nữa, sau nó đưa về nhà trọ. Thì một tuần thì là nó thấy cái miệng của con nhỏ nó kiểu muốn ăn, thì nó cho uống nước cho nó nuốt được, và sau nó ăn được sữa. Bây giờ cháu nó khỏe.
Hallelujah. Có lên Hallelujah. Rồi, kế tiếp.
Rồi, ơn thứ ba là con mua mình đất ở trên đất nông cho đứa con trai con 3 năm rồi. Con lên đi kiểm tra thì thấy 3 năm không làm cái gì cả, toàn ăn với nhậu với ở dân tộc. Con là kiểu như mất cả hồn cả xác. Con là 9 tuổi mà anh cho con đưa con về. Thì thứ bảy con lên đây khẩn xong thì con về đi đám cưới ở Bình Phước. Thì được điện thoại của nó gửi sang, ngày 3 sáng giải quyết vấn đề đất đai con gửi là con thấy Chúa nhầm lời. Con mừng, con sang một tuần con giải quyết xong đất đưa về nhà. Là con tạ ơn Chúa nhầm lời một cái rất.
Hallelujah. Và ơn cuối cùng.
Rồi ơn thứ tư là về nhà nha. Rồi là về đi mua đất nơi này nơi nọ, mua đâu không được cả. Rồi cười loanh quanh nơi thì ứng nơi không. Con nói thôi, vợ chồng mày thuê đi xe, vì giờ con lên một tháng đi làm thôi, sợ chụp một lần. Lên đây là khẩn nhá, khẩn. Khẩn cũng vô tư lắm nhá, hoàn toàn là rượu à. Cha thì khởi đi khẩn cho con, nhau con thì cứ ngồi ngoài quán nó nhậu. Em nói, tao cầu nguyện trời mưa bay úp lũ lại, nhưng năng mà mưa được. Cầu nguyện Chúa bay không biết đâu mà tạ ơn Chúa. Rồi con khẩn thứ bảy thì thứ tư mua được đất, mua được mình đất rất là rẻ. Tao mua một đất có 8-5 triệu, có tiêu, có nhà, có cái khác là con hơn trùng sổ nữa. Con tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Để tôi gửi cho ông cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, về ông đưa cho các thằng con mà nó lo nhậu nhạt á nha. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, mời con lên chưa? Rồi lên đây con. Bé. Đây. Bé tên gì con?
Dạ con. Dạ tên gì? Con. Dạ con tên là Châu Phai.
Rồi, con được ơn gì của chú chia sẻ cho mọi người.
Dạ thì con chào cha, con tên là Maria Đỗ Thùy Oan. Dạ cách đây 3 ngày thì anh con bị ruột, cho nên là phải mổ cấp cứu. Nhưng mà khi mổ xong thì anh con yếu quá, xong rồi anh con không có tỉnh dậy được, bị xuống phòng hồi sức cấp cứu. Khi con nghe tin ấy, con lên con thấy cả nhà con ai cũng khóc lóc gì này kia hết. Tại vì người bác sĩ nói là anh con chết, chuẩn bị chết. Thế là con chỉ biết cầu nguyện, xong con nói chị con là cầu nguyện lòng thương xót Chúa đi, chị cầu nguyện nhiều vô. Thế là chị con cầu nguyện tới 9 giờ là chị con gọi điện thoại cho con nói là anh con tỉnh rồi. Xong rồi tới ngày hôm nay nhờ ơn của Chúa và con có nhắn tin cho cha tại lúc đó luôn. Xong đó thì bây giờ anh con đã tỉnh lại và chuẩn bị ra khỏi phòng rồi cha.
Hallelujah. Có lên. Hallelujah.
Còn về bản thân con đó, là từ khi mẹ con mất là được một năm nay là con hay bị mất ngủ với nhức đầu. Nhưng mà cách đây khoảng 3 tháng khi mà con đến với lòng thương xót Chúa, con nhờ cha đặt tay cho con đó, thì con không thấy nhức đầu nữa. Con cũng không bao giờ ngồi được lâu nữa. Con nhìn thấy nhiều người là con nhức đầu lắm. Nhưng mà bây giờ con nói thật sự với cha là con không nhức đầu và con ngủ rất là ngon trong một đêm.
Hallelujah.
Và con đến đây con cầu xin cha ban cho con của con được mạnh khỏe.
Để... Sao con biết được giáo điển tin mừng mà con đến con cầu nguyện? Tại vì rất là nhiều người có khi còn trẻ nữa mà hay bị bệnh mất ngủ kinh niên, rất là khó ngủ và đau đầu. Tôi thấy bìa hai cái bệnh đó dường như là mãn tính và rất là nhiều người bị. Có những người nói là con mất ngủ, tôi nói là tôi đặt tay xong bìa chịu khó ra kia mua cái máy về tối đọc kinh rồi nghe rồi ngủ, bỏ đi về luôn, chả chịu làm, chỉ muốn đặt tay xong rồi về đi ngủ được ngay. Đâu có chuyện đó. Thì anh chị em mình phải cộng tác với Chúa, phải cầu nguyện, rồi phải có sự đóng góp nỗ lực của mình, nằm nghe bài giảng lòng Chúa thương xót rồi Chúa đưa mình vào giấc ngủ. Làm sao con biết đến đây mà con cầu nguyện để con được ơn?
Dạ thưa cha, lúc mà con biết cha Chí Hòa, nhưng mà khi cha về đây thì con không có biết nữa. Con thuộc giáo xứ Khiết Tâm á cha. Thế là cứ thứ hai với thứ sáu là con đi đọc kinh lòng thương xót Chúa. Thế là mấy cô nói con là đi lên đây đi, rồi con đi theo mấy người ở Cao Thái lên đây. Xong rồi con nhờ cha đặt tay rồi con hết.
Rồi, hallelujah. Đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi con mấy tuổi?
Dạ con 5 tuổi.
5 tuổi có biết đọc kinh không?
Dạ biết.
Đọc to lên coi. Vậy cha nghĩ biết không?
Lời cha hành hi, con xin nhân danh cha, mình và máu, linh hồn và hành tiên của con nhất yêu dấu cha và Đức Giêsu Kitô, chú chúng con để địch vì tội lỗi chúng con và thành thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha hư cho chúng con và toàn thế giới.
Rồi đọc hay hơn cả mấy bà chùm, hay hơn cả đoàn. Rồi con lớn này có đi tu không?
Dạ có.
Rồi chúng ta sắp sẽ có thêm một linh mục trong tương lai của giáo điểm tin mừng nha. Linh mục đã biết đọc kinh lòng thương xót từ 5 tuổi, đấy là tiểu sử của linh mục tương lai. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi tới cô nào? Rồi ông này phải không? Cô nào? Cố lên đây.
Thầy cha con là Luca hứa đưa ở dưới giới hạnh. Con được ân của Chúa là năm 2015 là gia đình con đi khám tổng quát. Thì xuống khám với bệnh viện thì nó con bị ung thư, bị hạch, thiếu bàng quang. Thì con được cuối năm 2016 là con mổ nhưng mà con không có dám vô quá chắc vì con nhỏ con mà yếu lắm. Rồi mổ xong rồi con bỏ về con uống thuốc nam. Nhưng mà khi con uống thuốc nam 2 năm không ấy thì con mới quay lại ông bướu. Thì con mới vô thuốc quá chắc 6 tuổi mà 6 tuổi giờ rồi cũng khỏe, cũng nhờ ơn Chúa rồi mà mai ra.
Giờ cũng đã khỏi rồi.
Dạ con đang.
Hallelujah. Rồi ông tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con hứa đua 67 tuổi ở giáo xứ Đức Hạnh, giáo phận 30 thuộc.
Vâng, mãi từ 30 thuộc ông đến đây để làm chứng và ông đã bị bệnh ung thư. Ung thư gì? Hạch và ung thư. Dạ. Ung thư.
Dạ con ung thư hạch với bằng quang.
Ung thư hạch với bằng quang và bây giờ đã được Chúa chữa lành. Đây ông đón nhận cái món quà của lòng Chúa thương xót là mấy 365 bài giảng nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi mời con.
Dạ con thưa cha và cộng đoàn, con là Ma Cha Mai Thị Vân, con ở Hà Nội. Thưa cha là con được ơn thiêng liêng của cha là không bao giờ con quên. Là đứa con thứ ba của con đi siêu âm tháng thứ hai, thứ ba, thứ tư thì nó không bị làm sao. Nhưng đến tháng thứ sáu đi siêu âm thì bác sĩ đã bảo là bị giãn não thất cấp độ 12. Thì bác sĩ cũng khuyên con là bỏ ra. Nhưng con là thôi 6 tháng rồi thì nó thành người rồi thì con không thể bỏ ra được. Thì có một người bạn ở trong Hà Tĩnh ra nhà con chơi thì bảo con là thôi Vân ơi mày nhắn tin cho cha Long đi, tao cho số cha Long này. Thì thưa cha, ngày xưa là con người khô khan, cũng mê tín dị đoan, là không tin vào Chúa. Nhưng con có nhắn tin cho cha, lúc đấy là 9 giờ đêm thì cha nhắn lại cho con là 1 giờ đêm. Thì được khoảng 2 tuần xong đi khám lại thì bác sĩ bảo là Vân ơi nó không bị làm sao nữa rồi, nó dừng lại rồi. Thì con cũng không tin, thì con để 1 tháng nó con đi siêu âm lại thì bác sĩ hiểu chứ mày ăn cái gì, mày uống cái gì mà sao con mày nó lại dừng lại, nó không phát triển nữa. Thì con là đây là do lòng tin của con và Chúa. Thì bác sĩ bảo là Chúa gì mà chữa khỏi. Thì con cứ cười con nói năng gì. Thì con đến tháng thứ 9 thì con đi mổ một em bé ra. Thì em bé của con hoàn toàn bình thường, không bị làm sao. Thì lúc con mổ ra bắt em bé ấy, thì là bác sĩ bảo là con bị khéo chân. Thì con bảo là ôi dồi Chúa ơi Chúa, con Chúa đã ban cho con ơn thiêng liêng này rồi thì xin Chúa giúp con chữa khỏi cái chân của con của con. Thì lúc bắt em bé ra thì con chồng con bé thì cho con xem, con bảo Vân ơi bác sĩ nhìn nhầm đấy, không phải là bị khéo chân đâu. Thì con cũng không tin, thì bác con lại nhờ bác sĩ bệnh viện Bạch Mai đến xem là có phải con là con bị khéo chân thật không. Thì bác sĩ bảo là vừa đấy là bác sĩ nhìn nhầm thì con ôi dồi con tạ ơn Chúa. Thì con bỏ nhà con là ôi anh ơi con vừa cầu nguyện lòng thương xót của Chúa, con là con người khô khan không biết cầu nguyện gì cả, con chỉ có đọc kinh lạy cha kính mừng thôi. Thế là từ đợt mà con bây giờ nó được hơn 1 tuổi rồi, con mới vào đây được 20 ngày, con lại vào đây thì con dòng mẹ con vào đây thì mẹ con bị tai nạn, bị đã đột quỵ. Thì con nhắn tin cho cha bây giờ may là mẹ con cũng có bị làm sao mà đi lại bình thường, mà bây giờ con dòng mẹ con vào đây với Chúa.
Hallelujah. Mà lên Hallelujah. Con đã đi coi bói và con đã là người đạo gốc hay là đạo theo?
Con là bố mẹ con là đạo gốc, mẹ con là đạo theo. Con lấy chồng, bà mẹ chồng con đó là đạo theo, nhưng bà mẹ chồng con là cũng khô khan. Như đợt con cứ đọc kinh cầu nguyện xin Chúa, con mua cái đài đây về thì con không ngờ mẹ chồng con này mê tín dị đoan như thế. Bây giờ tiên là cứ đi đọc kinh đọc cầu nguyện lòng thương xót của Chúa hàng ngày, con giật mình lên. Con ôi dồi ôi mẹ là đi đọc kinh cầu nguyện cơ à? Thế là mẹ chứ ô thế tao bây giờ mày đi xin cho tao thì tao tự nhiên là theo Chúa, cứ thích đọc kinh thôi. Thế hôm rồi mẹ con đi lễ về thì bị ngã gãy, bị con tưởng bị gãy chân, thì con đấy cứ xin vào đấy, con xin gia đình con bị ngang thì may quá mẹ con là không biết làm sao.
Thế con đã đi coi bói, con đã vậy là con đã bỏ bao nhiêu năm rồi, con chỉ thuộc được mỗi kinh lạy cha kính mừng.
Con thôi, con là con đã gốc ngày xưa là con cũng tin Chúa lắm, nhưng từ đợt mà con nhà con ấy cũng chơi bời cũng mất nhiều tiền, thế là con mới xin Chúa được cái thằng con thì con bây giờ từ đợt đấy là con theo Chúa. Con bói toán kinh lắm cha ơi. Chỗ nào mách thầy là con bói toán không à, Nhưng con 3-4 năm nay là con theo Chúa từ đợt vào lòng thương xót của Chúa là con không bói toán gì nữa.
Ngày trước là chuyên môn.
Ngày trước là con đi bói toán cũng mê tín dị đoan.
Thưa anh chị em, rất nhiều người ngày hôm nay cũng vẫn còn như vậy, là theo Chúa đấy nhưng mà vẫn mê tín dị đoan, vẫn đi coi bói, vẫn đi coi thầy, vẫn đi coi quẻ, vẫn đi coi thần bụt bè nó kia vân vân. Chúng ta thấy rõ ràng Chúa của chúng ta muốn mình thờ Chúa bằng cả trái tim, không phải là bằng cái bên ngoài. Bên ngoài thì mình đọc kinh, mà bên trong thì mình lại xa Chúa. Bên ngoài là đạo đức, nhưng mà bên trong thì mình chạy theo bói toán, chạy theo bùa ngải, chạy theo thần bụt vân vân và vân vân. Chúa mời gọi anh chị em mình hãy quay trở lại với Chúa nha. Cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót, để Chúa móc còn lại trong lòng thương xót của Chúa. Và hôm nay có anh mù với anh gì còn đêm hay là về mất tiêu rồi? Vâng, thưa anh chị em, còn ai nữa không ạ? Đâu, chị áo xanh. Đây đây, đây chị tên là gì? Đứng trên. À, chị tên là gì?
Con là Nguyễn Thị Quế.
Bao nhiêu tuổi ở đâu?
Tuổi con ở huyện Xuân
Lộc. Từ từ, bao nhiêu tuổi ở đâu?
Con 63 tuổi, con ở huyện Xuân Lộc. Thế con lấy chồng ngoại đạo thì con chồng nó không cho đi đạo nữa.
Không, bây giờ chị 63 tuổi, chị bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Con bỏ Chúa 35 năm.
63 tuổi bỏ Chúa 35 năm. Rồi nhờ đâu mà chị được ơn quay về với Chúa sau 35 năm chị bỏ Chúa?
Thì con cái năm 2015 thì con hái tiêu ngày 22 Tết. Thì con đi hái tiêu trên thang 4 mét. Thế con bị ngã xuống thì con bị gãy xẹp đốt sống, cả lồi hai đĩa đệm, rồi phì tỉ, chèn dây thần kinh. Còn cái tay phải của con thì rách cơ, mẻ xương. Thế bác sĩ cứ bảo con mổ, rồi là con không có mổ. Thế thì đến lúc tháng 5 năm 2016 thì con cứ ở nhà, con mấy tháng con nằm con không dậy được. Thì các con thì đi làm xa hết, thì con cứ nằm. Con có cái bà có đạo đấy thì bà cũng cho con quyển sách lòng thương xót Chúa. Thì con cứ nằm con khóc, con cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho con, để con dậy con đi lại được, con tự lo cho con được. Thế đến tháng 5 ấy thì con trai con ở bên Lào nó về, nó mới mang con đi lên dòng Thánh Gioan Thiên Chúa. Thì hai năm nay con ở dòng Thánh Gioan Thiên Chúa, con châm cứu và tập vật lý trị liệu. Thì con cũng được cái chị đến, chị cho con một cái máy của cha. Thế con nghe xong con đi châm cứu rồi đi tập vật lý, con cứ mang đi nghe. Thì những người có đạo thì cũng cứ để con, bảo con để lại cho. Rồi là con cũng chia sẻ cho người ta, là cũng nhiều người là bảo con mua cũng tất cả hơn 100 cái để chia sẻ cho người ta để ta nghe. Thế thì con cũng được Chúa chữa lành cho con cái tay. Con lên đây là lần này lần thứ 8 thì cha cũng đặt tay cầu nguyện cho con, thì cái tay con không phải mổ, con khỏi rồi. Thì con lúc ngã thì bác sĩ bảo phải đi cẩn thận, chứ mà ngã lần nữa là liệt. Nhưng mà con ở nhà dòng ấy thì con cứ đi tâm cứu xong về con cứ đi quét dọn ở chỗ đài Đức Mẹ đấy, thì con lại trượt chân ngã hai lần nữa. Thì bây giờ thì cái lưng con nó lại đau, mấy ai đầu gối của con nó lại đau thêm. Thế là bây giờ thì con ở đấy, bây giờ đông quá thì các thầy cho con về nhà trọ chỗ nhà thờ.
Hallelujah. Thưa anh chị em, một người 35 năm bỏ Chúa, và Chúa phải dùng một cái đòn thật mạnh nó mới tỉnh, chứ còn để thường nó không tỉnh. Phải rớt từ trên độ cao là 4 mét rớt xuống, mà phải đau như vậy rồi mới tỉnh ngộ ra, mới quay về với Chúa, mới biết lần Chúa lòng Chúa thương xót, và ra đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Chứ giờ chị ấy không có tiền của gì, nhưng mà cũng chất chiêu để gửi đến cả 100 cái máy cho những bệnh nhân, cho những người nghèo, cho người khó khăn khác. Và đây là một người mà đã quay về với Chúa 35 năm bỏ Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa một trong các tay thật lớn, thưa anh chị em. Anh chị em thấy cái ơn này là cái ơn vô cùng hiếm. Vì một người quay lại, cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một người quay trở lại và được lời lãi cả thế gian, mà mất linh hồn thì ích gì. Một linh hồn có giá trị bằng cả thế gian này trước mặt Chúa. Cho nên giáo điểm tin mừng chúng ta có được những cái ơn vô cùng lớn, là ơn trở lại, ơn sám hối, ơn hoán cải, ơn quay về với lòng thương xót Chúa. Rồi chị có...
À, con thì lấy chồng ngoại đạo ấy, thì chồng con nó say xỉn. Lúc con bé thì con với con đêm thì hay cứ chạy ra vườn ẩn, còn nó cứ đi say xỉn về nó đánh con tối ngày. Thế là đến giờ nó không cho con đi lễ. Thế đến lúc Chúa cho con ngã đây là thôi, con cũng muốn là quay trở về với Chúa. Con cũng trình với các cha thì các cha.
Rồi được rồi, chị đã quay về với Chúa rồi, còn gì nữa không? Tôi gửi tặng cho chị.
Con còn hai đứa cháu thì cứ làm. Hai đứa cháu của con là hai đứa cháu của con, cháu nội con là tháng 7 năm ngoái, cháu con ở bên Lào, hai bố con nó ở bên đấy thì về thì cháu con bị cái hạch ở cổ, nó bị không thở được. Thế con coi nhờ người nhắn tin cho cha thì cha cũng cầu nguyện cho cháu của con. Thì xong 29 tháng 6 năm ngoái thì cháu con cũng có về đây. Thế con mới đưa con lên đây, mới cha đặt tay cha cầu nguyện thì cháu con đã hết rồi. Con...
Hallelujah.
Còn thằng con trai con thì nó cũng bị đau bao tử, rồi virus bao tử, nó đi khám bác sĩ bảo gần lũng, gần chuyển sang ung thư rồi. Thế hôm con đưa đây con mới nói với cha là con với cháu con ngoại đạo, với cha không đặt tay cầu nguyện thì con cũng đỡ được 90%.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị. Tôi gửi tặng cho chị cái ảnh lòng Chúa thương xót nha. 35 năm chị đã bỏ Chúa, bỉa trễ ôm chặt lấy Chúa, và gửi tặng cho thằng bên Lào cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để biết cách lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Và đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, để chị đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho những người bệnh ở bệnh viện Thánh Tâm. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị nha. Hallelujah. Thưa anh chị em, giờ đây chúng ta mỗi người thinh lặng lại, và trước mặt Chúa ta hỏi lòng mình: tôi đến với Chúa bằng cả tấm lòng, hay là đến với Chúa chỉ có thân xác này không? Tôi đến với Chúa bằng cả tấm lòng, hay đến với Chúa vì mưu cầu lợi ích gì? Tôi đến với Chúa bằng cả tấm lòng, và đến với anh em bằng cả tấm lòng, hay chỉ là những hình thức bên ngoài, chỉ là những đạo đức bên ngoài, chỉ là những cái vỏ bên ngoài mà bên trong rỗng tuếch? Tôi đến với Chúa, đến với lòng thương xót của Chúa thực sự là để gặp gỡ được Chúa đấng thấu suốt mọi sự sẽ thưởng công cho tôi, chứ không cần bất cứ ai trên đời này thưởng công cho tôi cả. Amen.